Đêm giao thừa, Xuyến ở lại nhà Hiên đến gần 2 giờ sáng. Hiên để ý thấy, giữa lúc cả nhà đang quây quần vui vẻ, thì có khi Xuyến chợt ngồi thừ người, ánh mắt đờ đẫn buồn thiu, làm Hiên mấy lần mắng.
Chị nhớ anh bảo phải không? Làm gì mà cứ như người mất hồn thế?
Xuyến giật mình gượng cười. Thật ra thì đâu phải Xuyến thẫn thờ vì nhớ người yêu. Cuộc vui đêm nay không chọn chỉ vì Xuyến không tài nào đẩy ra khỏi trí óc 3 cái quần lót chứa bạch phiến đang để ở khách sạn. Làm Xuyến ăn không ngon, ngủ không yên. Lại thêm những lời dặn dò cảnh giác của Hiếu mới đây, càng làm Xuyến phập phồng lo ngại chuyện bất trắc có thể xảy đến. Hiên quay sang bảo mẹ.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ anh bảo bạn con không? Hồi đó hay đến đây, đến nhà mình ăn bún măng này.
Bà Châu đang bóc bánh chưng ngẩng lên hỏi.
Thì cái thằng bảo chủ hiệu bánh mì chứ gì, nó làm sao?
Xuyến đập tay vào vai Hiên, cản Hiên đừng kể vì chuyện tình chỉ mới bắt đầu, chưa có gì chắc chắn. Nhưng Hiên cứ nói.
Tiếng sét ái tình mẹ ơi, vừa gặp chị Xuyến, bảo bị hớp hồn ngay. Mấy hôm nay anh chị gắn bó với nhau lắm, dứt không ra.
Bà Châu giật mình nhìn Xuyến rồi bình phẩm.
Ồ thế à? Ừ, thằng đấy thì khá, vừa giỏi vừa ngoan. Tao tiếc là tao chả còn đứa con gái nào mà gả cho nó.
Rồi bà bảo Xuyến.
Này, bao nhiêu bà đòi gả con gái cho nó mà, nó chỉ lo làm ăn, chả để ý đến ai. Trò đời nó vẫn thế cháu ạ. Lúc này nó có của nên nó kén lắm. Mà nó kén thì cũng phải. Nó sợ lấy phải cái đứa chả ra gì thì về ăn hết bánh mì của nó à. Cháu mà quen được nó thì dì mừng cho cháu đấy.
Hiên tế nhị ngắt lời mẹ.
Mẹ nói như vậy mà không sợ chị Xuyến chị buồn à? Phải nói là anh Bảo quen được chị Xuyến thì mừng cho anh Bảo mới đúng chứ. Với lại chị Xuyến chị đâu có thích bánh mì. Ở Úc á, ăn bánh mì 10 năm nay chán thấy mồ rồi. Thành ra anh Bảo không lo chị Xuyến ăn hết bánh mì của anh ấy.
Ông Châu đang khui chai rượu, dừng tay quay nhìn Xuyến. Mấy hôm nay từ hôm Xuyến về, ông cứ cắm cúi dưới bếp cùng con rể, tức là chồng Hiên, và một bà giúp việc nữa, nấu nướng liên tục để phục vụ khách hàng dịp cuối năm. Hôm nay quán đóng cửa sớm, ông mới tắm rửa thay quần áo lên bày tiệc để chuẩn bị đón giao thừa. Xuyến nhìn ông thông cảm, vì hai người đồng bệnh đỏ đen. Trông ông lúc nào cũng mệt mỏi và ánh mắt ưu tư, như đang tính toán hoặc nuối tiếc một điều gì. Giả như không có bà vợ quán Xuyến thì chắc giờ này ông cũng đã trắng tay, phải bán cả nhà như Xuyến ở bên Úc. Đánh bài tại casino như Xuyến, nếu thua thì chỉ vì vận đen và ít vốn, chứ casino không bao giờ bịp. Còn đánh bạc ở Việt Nam như ông Châu, thì ngoài yếu tố đỏ đen còn phải đối phó với bao nhiêu mánh khóe lường gạt mà nhiều người ngây ngô không biết. Ấy là chưa kể cái lối cho vay, cắt cổ, tiền lời tính từng tháng, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ trong chớp nhoáng là người vay mất nghiệp. Nhìn ông, Xuyến thấy tội nghiệp vì biết ông cũng từng trải qua bao nhiêu trăn trở giống như Xuyến. Nàng định sáng mai đến chúc tuổi, nàng sẽ tặng riêng cho ông khoảng 200 đô Mỹ, để ông có chút vốn thử thời vận ngày đầu năm. Ông Châu rót rượu ra ly, rồi nhìn Xuyến gật gù bảo. Cháu mới về có mấy hôm mà đã quen thằng Bảo thì lạ nhỉ. Bởi vậy người ta mới nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Xuyến chưa kịp nói gì thì Hiên hãnh diện lên tiếng.
Con là Mai đấy. Không có con rủ chị Xuyến đến dự buổi họp mặt tại nhà con Phượng, rồi lôi chị giới thiệu với anh Bảo thì làm gì có cái chuyện thiên lý tương ngộ.
Xuyến nhìn Hiên cười.
Bà Mai đòi ăn đầu heo phải không? Thôi được rồi, tao cho mày nguyên cả con heo chứ không phải chỉ có cái đầu thôi.
Rồi Xuyến hướng về phía ông Châu và nghiêm trang nói.
Dượng với dì đừng có nghe lời cái Hiên. Nói đùa cho vui chứ con với Bảo thì mới quen nhau thôi. Nói đúng ra là bạn học cũ mười mấy năm gặp lại. Đã đâu có gì đâu mà đòi ăn đầu heo.
Ông Châu cãi. Bước đầu như thế cũng là tốt rồi cháu ạ. Dượng nghe người ta nói thằng Bảo nó khó tính lắm. Vậy mà bây giờ nó gặp cháu nó siêu lòng ngay, tức là đáng mừng rồi. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Xuyến vâng dạ cho qua câu chuyện, mà lòng thấy nao nao buồn. Qua cách nói chuyện của bà Châu lúc nãy, rồi bây giờ đến lượt chồng bà, Xuyến thấy rõ một điều là Bảo được đánh giá rất cao, chỉ vì Bảo có tiền. Hình như đây là một quy luật phổ quát trong xã hội Việt Nam thời bây giờ. Nấc thang giá trị của con người, chỉ được đong bằng thu nhập của người ấy. Ông bà Châu thấy Bảo có lò bánh mì và tiệm bánh ngọt, thế mà lại hạ mình kết bạn với Xuyến, đã một đời chồng lại thêm đứa con, thì ông bà coi là một sự may mắn kỳ lạ mà trời ban cho Xuyến. Tuy chẳng ai nói toạc ra điều này, nhưng Xuyến nhìn thấu cách suy nghĩ của họ đều như thế. Mà Xuyến đoán đúng, bà Châu từ lúc nghe Hiên báo cáo Xuyến và Bảo vừa trở thành cặp tình nhân, bà cứ bứt rứt mãi trong lòng, là tại sao Bảo lại dại như thế? Dù thật lòng thương cháu, bà vẫn thấy cháu mình không xứng đáng với bà. Lúc hai mẹ con xuống bếp bưng thức ăn lên, bà lẩm bẩm nói nhỏ với Hiên.
Còn Xuyến thì chỉ được cái mẽ là Việt Kiều thôi. Tuổi thì 30 mấy, rồi lại thêm đứa con riêng nữa. Trai 30 tuổi đang xoan, mà gái 30 tuổi đã toan về già. Già thật chứ trẻ chung gì. Huống hồ gì là nó lại từng bỏ chồng bên Úc. Mà tao nói thật nhá, kinh nghiệm đời tao ấy, đàn bà mà hễ cứ bỏ chồng một lần rồi thì thế nào lại cũng bỏ nữa. Chỉ tội là tội thằng Bảo thôi.
Hiên phì cười cãi lại.
Ôi, mẹ đứng về phe nào? Mẹ bênh anh Bảo hay là bênh chị Xuyến? Mẹ phải coi như là theo phe chị Xuyến chứ. Thế sao lại ngả về phía anh Bảo? Rồi mẹ lại nói là gái 30 tuổi đã toan về già. Trời, chị Xuyến với con cùng tuổi mà, như thế chắc con già lắm rồi phải không?
Bà Châu phân trần.
Mày thì chồng con yên ấm rồi, nói làm gì nữa. Nhưng mà mẹ bảo thật nhé, con Xuyến là tại vì nó ở nước ngoài, rồi nó ăn trắng mặc trơn chứ có vất vả như mày đâu. Thế mà nom nó còn già hơn cả mày nữa.
Hiên biết đó chỉ là nhận xét chủ quan do lòng mẹ thương con, nên Hiên không nói gì nữa, lặng lẽ lên nhà tiếp tục dọn bàn tiệc. Cúng giao thừa xong, cả nhà ồn ào nhập tiệc, cỗ bàn bày ra giữa quán. Bánh chưng, giò thủ, giò lụa, dưa hành, tất cả đều do Chỉnh, chồng Hiên tự đảm trách. Mặc dù cả ngày bận bịu vặt lông cắt tiết vịt, nhưng Chỉnh có cái thú nấu nướng không biết mệt, và món nào cũng làm đến nơi đến chốn. Chỉnh không ăn nhiều, nhưng thích nhìn người khác ăn ngon, nhất là những món do Chỉnh nấu. Xã hội Việt Nam ngày nay, kiếm được một người đàn ông như Chỉnh, phải nói là rất hiếm. Chỉnh chả có cái thú gì ngoài đam mê làm việc. Cờ bạc, rượu chè, Chỉnh không màng tới, mà ngay cả hút thuốc lá như đại đa số thanh niên khác, Chỉnh cũng không vướng vào. Lao động với Chỉnh là một niềm vui, rảnh rang lúc nào thì ngồi chơi với hai đứa con. Đang ở riêng, vợ Bảo dọn về chung sống với bố mẹ ở quán Hưng Thịnh. Chỉnh chấp nhận ngay, không một chút lưỡng lự, dù biết trước rằng về đây Chỉnh sẽ ngày đêm vất vả. Chả có cái nghề nào cực bằng làm nhà hàng, huống chi lại sẵn tính cần cù bẩm sinh như Chỉnh. Bạn bè có đứa gặp Chỉnh cứ cười là thời buổi này mà còn phải ở rể. Rồi có đứa hóm hỉnh đọc cho Chỉnh nghe câu ca dao: công anh làm rể trương đài, một năm ăn hết 12 vại cà. Chỉnh chẳng những không giận, còn cười theo và bảo: nhà ấy thì chỉ toàn thịt vịt chứ lấy đâu ra cà. Tớ đang thèm cà quá mà cả năm có được ăn quả nào đâu. Hiên thì ồn ào xông xáo, rảnh một tí là phóng xe như bay ngoài đường. Trái lại, Chỉnh thì thầm lặng ít nói, quanh năm chỉ ở trong bếp, ít có ai gặp ở đám đông. Nhờ thế mà hai vợ chồng sống với nhau rất êm đềm. Phượng có lần bảo Hiên:
chắc mày phải tu mấy kiếp mới vớ được anh Chỉnh. Đàn ông Việt Nam nói chung hư lắm mẹ ơi. Nghèo thì đánh vợ, giàu thì dở trứng, suốt ngày vợ phải canh chừng. Chỉ có mày là sướng thôi. Chỉnh của mày đẩy ra đường cũng quay về, chả biết ăn chơi là gì, quanh năm cơm nhà quà vợ.
Hiên hiểu ý Phượng. Tuy Phượng chẳng nói ra, nhưng lời than của Phượng chứng tỏ Phượng đang đắng cay vì ông chồng hào hoa ở vào tuổi hồi xuân. Ngành xây dựng lúc này nở rộ khắp nơi, nên thu nhập của Trần Cung rất khá. Mà thu nhập khá thì thể nào cũng sinh tật. Nó là cái mốt thời thượng của các đại gia ngày nay. Vợ để ở nhà lo việc nội trợ, các ông ra đường thì phải có đào nhí để giải sầu và để hãnh diện với bạn bè. Vì vậy mà bao nhiêu cô người mẫu thời trang đều có đất dung thân, chỉ lo ăn diện rồi nhởn như rong chơi ngoài phố, bởi tiền bạc đã có các đại gia bạo tay chu cấp. Hiên chỉ không ngờ Trần Cung chồng Phượng bây giờ cũng là một trong những đại gia hào phóng đó. Nó nhắc cho Hiên nhớ rằng có được một người chồng an phận như Chỉnh thật là quý. Ăn xong, Hiên giục hai con lên gác ngủ, rồi rủ cả nhà ngồi đánh tam cúc. Chỉnh chê tam cúc đánh chậm quá nên anh đòi rút mất, giống như bài cào, đánh nhanh đánh mạnh, đỡ mất thì giờ. Cả ông Châu và Xuyến đều không thích hai thứ ấy, tuy vẫn làm vẻ hăng hái nhập cuộc. Đối với người đã từng cá độ những món tiền lớn như ông Châu, hoặc từng ra vào casino thường trực như Xuyến, thì ngồi đánh tam cúc hay rút bất cỏ con đâu có gì hấp dẫn, buồn ngủ là đằng khác. Nhưng thấy không khí vui nên cả hai đều móc tiền ra tham dự. Bà Châu vừa pha trà vừa nhắc:
"Thôi chơi độ một tiếng thôi, ngủ sớm mai còn phải dậy đi mừng tuổi."
Xuyến đồng ý ngay vì nàng cần phải ngủ. Ngày mai gặp lại Bảo, nàng không muốn Bảo thấy khuôn mặt phơ phờ thiếu ngủ của nàng, cho nên nàng tiếp lời bà Châu:
"Vâng, ngày mai ai cũng bận hết, nghỉ sớm rồi tối mai mình lại chơi."
Tàn cuộc vui, Xuyến về đến khách sạn thì đã hơn 2 giờ sáng. Việc đầu tiên là nàng cúi xuống, lôi cái vali trong gầm giường ra, xem có dấu vết gì khác thường không. Rồi nàng mệt mỏi vào phòng tắm, chùi make up và thay quần áo đi ngủ. Sáng hôm sau mùng 1 Tết, Bảo là người đầu tiên đánh thức Xuyến chúc tuổi trong điện thoại. Xuyến ngồi dậy, đôi mắt cay xè, nói với người tình:
"Em cứ tưởng là con Hiên nó gọi, là vì chỉ có hai người biết số của em là anh với nó thôi. Đêm qua em ở bên nhà tới gần 3 giờ sáng mới về. Em còn cẩn thận dặn nó là sáng nay không được đánh thức em sớm."
Bảo vui vẻ ngắt lời: "Em dặn nó nhưng anh không có biết, là vì em đâu có dặn anh. Ngày đầu năm anh chúc em một câu rồi để em ngủ lại, ngủ cả ngày đi, tối nay anh sẽ tranh thủ lại thăm em."
"Ồ, nếu mà anh bận thì thôi khỏi đến em cũng được, chiều mai đằng nào em cũng lại nhà ăn Tết với gia đình anh mà."
Rồi Xuyến đổi giọng trầm ấm hơn, tha thiết nói:
"Anh à, hôm nay là mùng 1 Tết, nhưng thật tình thì giờ này em cũng chả biết chúc anh điều gì, bởi anh đang có tất cả mọi thứ rồi."
"Có tất cả, nhưng mà quan trọng nhất là anh có em. Đó là món quà đầu năm ý nghĩa nhất mà trời ban cho anh. 30 mấy năm cuộc đời, Tết này là cái Tết anh vui hơn cả." Câu nói của Bảo làm Xuyến rưng rưng muốn khóc. Nàng ấp úng nói: